Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ năm, ngày 21 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Samsung tiếp tục đầu tư thành công tại địa phương. Phòng chống cháy nổ vì bình yên cuộc sống. Người dân cần cẩn trọng khi thực hiện hợp đồng gửi tiền tiết kiệm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kinh tế xã hội là một trong những chỉ đạo được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều 21 tháng 9. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Phóng viên Trần Trang thông tin chi tiết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá một số báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các chương trình đề án. Đáng chú ý là dự thảo kết quả công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, từ đầu năm tới nay, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu chủ yếu đều đạt thấp hơn cùng kỳ, trong đó có giá trị xuất khẩu và thu ngân sách nhà nước. Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm Quyết định số 116 về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực, Kết luận số 59 về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030, Chỉ thị số 24 về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, Kết luận số 58 về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, Kết luận số 61 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, và cho ý kiến đối với một số nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề tới đây của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, thu chi ngân sách, chống thất thu, nợ động thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo xin chủ trương trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025 tỉnh Thái Nguyên, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ.
Sáng nay 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ hợp Samsung Việt Nam do ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tập đoàn Samsung hiện có 3 dự án được triển khai tại Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án hiện đang hoạt động ổn định, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Đến tháng 8 năm 2023, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là trên 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 93,14% tổng vốn đầu tư đăng ký. Doanh thu đạt trên 17,6 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước gần 2.900 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả mà tập đoàn Samsung đã đạt được trong năm 2022 và 8 tháng của năm nay. Điều đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của Samsung là coi Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên, là cứ điểm chiến lược toàn cầu của tập đoàn. Đồng thời cam kết, Thái Nguyên luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và giải quyết nhanh, hiệu quả những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của tập đoàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ hợp Samsung Việt Nam tiếp tục đầu tư thành công tại Thái Nguyên. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của tỉnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn thời gian qua. Ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển thêm những sản phẩm mới, phấn đấu đạt doanh thu cao nhất để góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh Thái Nguyên cũng như của Việt Nam.
Cùng ngày, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với trên 950 đại biểu tham gia tại các điểm cầu Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Tin từ phóng viên Thu Trà.
Trong 9 tháng năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, trọng tâm. Nổi bật là tham mưu có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4-5-6 khóa 13 về công tác xây dựng Đảng. Nhờ làm tốt công tác tham mưu của ngành, công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên của tỉnh được thực hiện nghiêm túc chất lượng. Chất lượng hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ cũng như các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao. Từ nay đến cuối năm, một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là tập trung thực hiện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm, tăng cường công tác tham mưu các văn bản của Trung ương, tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh năm 2023. Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, như đề án 07 về nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025, đề án số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong chương trình, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định 113 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Cũng trong ngày 21 tháng 9, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Tham dự hội nghị có đại diện các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Thủy Linh đưa tin.
Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trên cơ sở báo cáo rà soát, kiến nghị của các bộ ngành địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, tổ công tác đã tổng hợp phân loại thành 24 phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát theo nghị quyết của Quốc hội. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 455 văn bản, gồm 61 luật, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 195 nghị định và quyết định, 199 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành. Dự thảo báo cáo của Chính phủ gồm 3 phần: quá trình tổ chức thực hiện, kết quả rà soát, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất kiến nghị. Dự thảo báo cáo nêu rõ, trên cơ sở kết quả công việc đã được triển khai thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu bổ sung đề xuất xử lý ngay những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập. Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành trong rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để bảo đảm chất lượng các văn bản pháp luật ban hành. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời về những nội dung được sửa đổi bổ sung, tiếp tục công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập nảy sinh.
Thưa quý khán giả, trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 9, huyện Đại Từ đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ với đề mục đại đội bộ binh vận động tập kích địch lâm thời, phòng ngự. Chiều ngày 20 tháng 9, huyện Đại Từ đã tổ chức tổng kết cuộc diễn tập. Dự buổi tổng kết có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Cộng tác viên Quang Tuấn thông tin chi tiết.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo huyện luôn được đề cao. Các cấp ngành và lực lượng vũ trang địa phương đã thể hiện được vai trò của đơn vị mình trong từng giai đoạn tác chiến phòng thủ, trong điều kiện thời chiến, các nội dung thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân địa phương về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương từng bước được nâng lên. Vai trò tham mưu nòng cốt của cơ quan quân sự, công an được thể hiện khá rõ nét, luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Đại Từ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Trong diễn tập có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, sát điều kiện thực tế tại địa phương. Tại buổi bế mạc, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 29 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập năm 2023. Thưa quý thính giả, tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến rất phức tạp, nhất là cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà cao tầng, chợ, nhà xưởng sản xuất trong các khu công nghiệp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội. Trước thực trạng này, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương chủ động, tích cực triển khai công tác phòng chống cháy nổ vì bình yên cuộc sống. Phóng viên Hoài Thu có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này.
Là một trong những phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên với địa bàn rộng, đông dân cư, đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ. Bởi vậy, cấp ủy và chính quyền phường Phan Đình Phùng đã rất chú trọng triển khai công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và thành phố với phương châm phòng hơn chữa, phường đã thành lập đoàn liên ngành và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn phường. Về sự cần thiết của việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh của gia đình, anh Ngô Đức Dũng, tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
việc mà kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh nhà tôi thì tôi rất cần thiết, chỉ ra được những cái mà nhà tôi nó đang thiếu sót hoặc là đang không có thì nhà tôi cũng đã có hướng xử lý. Ví dụ như bình chữa cháy mà chưa đạt thì nhà tôi cũng sẽ có những cái hướng xử lý là thay thế toàn bộ bình mới. Cái vật cản trong cái lối thoát hiểm được chỉ ra thì nhà tôi cũng sẽ tiến hành dọn dẹp cho thông thoáng. Ngoài ra những cái hệ thống điện, cái chỗ nào mà chưa phù hợp hoặc là chưa đảm bảo, nhà tôi cũng tiến hành khắc phục xử lý luôn.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, các điểm phòng cháy tại ngõ hẻm và trang bị các thiết bị phòng cháy theo quy định tại các hộ gia đình cũng được phường tích cực triển khai thực hiện. Bà Trương Thị Diễm Thúy, tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói rõ hơn về mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.
Chúng tôi là cũng đã được phường phân công là làm một cái mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đã được chỉ định có một liên gia thôi, nhưng mà cho đến nay là chúng tôi đã triển khai được 4 liên gia là gồm 29 hộ gia đình.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết cụ thể việc triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.
Thực hiện cái chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới thì chúng tôi tuyên truyền và triển khai tập huấn xây dựng 26 tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở và xây dựng và tập huấn cho toàn bộ cái tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy và vận động nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình nhà tôi có bình chữa cháy. Chúng tôi đang vận động được trên khoảng 60% các hộ dân trên địa bàn phường đã có cái bình phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở. Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo thành lập các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tiến hành diễn tập nhằm trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
Buổi diễn tập này tôi thấy rất là có hữu ích cho chúng tôi bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu cái thiệt hại nếu có tình huống xảy ra.
Ông Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói về hiệu quả mang lại từ các mô hình.
Buổi diễn tập mang lại rất nhiều lợi ích. Ngoài các tổ liên gia trên địa bàn phường, còn có các tổ liên gia rồi các phường xã khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thể học hỏi, nhân rộng mô hình.
Trung tá Hứa Đức Chính, Phó trưởng Công an huyện Định Hóa nhận định.
Tất cả tổ liên gia trên địa bàn huyện cũng đã được chứng kiến các cái nội dung thực tập và thông qua đây cũng là một cái nội dung mà tuyên truyền cho toàn thể quần chúng nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người đông trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình, hộ kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy hơn nữa nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng thông tin công khai về 40 dự án đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở giai đoạn từ 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện công bố công khai trên trang website của đơn vị theo các quy định của pháp luật. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin đăng tải thông tin khái quát danh sách các dự án như sau.
Dự án khu liên hợp trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp Pisenza Thái Nguyên 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Khu đô thị Cosi sông Công, phường Thắng Lợi, thành phố sông Công. Khu nhà ở Cao Ngạn, xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Khu dân cư Tân Việt, phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên. Dự án xây dựng khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên giai đoạn 1, phần diện tích 6,26 ha. Dự án xây dựng khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên giai đoạn 1, phần diện tích 11,37 ha. Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Dự án khu dân cư Tân Tiến, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên. Dự án khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu dân cư Vinaconex 3, Phổ Yên. Khu dân cư Cosi, Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Dự án hoàn thiện khu dân cư số 3, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Khu đô thị Hồ Điều Hòa Sương Rồng, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ. Khu dân cư Phú Đại Cát, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên. Dự án khu dân cư Tấn Đức, GSC, phường Tân Hương, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Dự án khu đô thị Việt Hàn, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Khu dân cư số 1A, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Khu dân cư và trung tâm hành chính kinh tế dịch vụ phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Dự án khu dịch vụ hỗn hợp nhà ở Yên Bình, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Dự án khu dân cư Đồi Yên Ngựa, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu dân cư số 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Khu đô thị Hồng Vũ, giai đoạn 1, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. dự án khu nhà ở Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, dự án khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương, huyện Phú Bình, điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, khu đô thị số 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, khu đô thị Z131, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, khu đô thị Đại Phong, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ, khu đô thị Yên Bình giai đoạn 1, đợt 1, phường Đồng Tiến, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, khu đô thị Yên Bình giai đoạn 1, đợt 2, phường Đồng Tiến, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên. Thông tin chi tiết về 40 dự án đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở giai đoạn từ năm 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử thainguyentv.vn và trên các nền tảng khác của đài. Trong thời gian tới, trên cơ sở danh sách rà soát của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ tiếp tục đăng tải công khai các thông tin liên quan để người dân dễ tiếp cận danh sách các khu dân cư, khu đô thị đã đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật, nhằm kịp thời ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, trục lợi và nguy cơ tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.
Tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định luật phòng chống tác hại của rượu bia, xử phạt hành chính đối với vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe khi tham gia giao thông. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng bố trí nhiều tổ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm, nhất là chiều và tối, kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tình trạng lái xe trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, kể cả cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang. Thống kê trong ngày 20 tháng 9, tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên 100 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó có 9 trường hợp lái xe ô tô, còn lại là xe máy, xử phạt trên 250 triệu đồng, tước có thời hạn nhiều giấy phép lái xe.
Ngày 21 tháng 9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày tái thành lập, 21 tháng 9 năm 1953, 21 tháng 9 năm 2023. Trải qua 70 năm, xã Tân Cương đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tân Cương cũng là một trong những xã đầu tiên của thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về chi thức trồng và chế biến chè Tân Cương. Định hướng phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2025, phấn đấu giá trị thu nhập trên 1 hectare đất trồng chè đạt trên 1 tỷ đồng, có 70 sản phẩm từ chè được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, qua đó ngày càng khẳng định thương hiệu Tân Cương đệ nhất danh trà và Thái Nguyên đệ nhất danh trà.
Trong sáng 21 tháng 9, phiên đấu giá biển số ô tô thứ hai đã được tổ chức. Theo đó, trong khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, ba biển số đẹp được đấu giá bao gồm 49A599-99, 68A299-99 của Kiên Giang và 20A688-88 Thái Nguyên. Kết quả biển số 49A599-99 đấu giá thành công ở mức là 640 triệu đồng, biển số 68A299-99 là 2,55 tỷ đồng, còn lại là biển số Thái Nguyên được đấu giá ở mức là 1,2 tỷ đồng. Trước đó, thì theo thông tin từ công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày 20 tháng 9 đã có 3 khách hàng trúng đấu giá các biển số xe ô tô siêu đẹp trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 nộp đủ số tiền theo quy định. Cụ thể, 3 biển số đã được người trúng đấu giá nộp đủ số tiền là biển số 99A666-66 tỉnh Bắc Ninh, mức trúng đấu giá là 4,27 tỷ đồng. Biển 43A799-99 của thành phố Đà Nẵng, mức giá trúng đấu giá là 1,16 tỷ đồng. Và cuối cùng là biển số thành phố Hải Phòng 15K18888, giá trúng đấu giá là 650 triệu đồng. Ngày mai 22 tháng 9, Thái Nguyên còn một biển số đẹp sẽ được đấu giá trong khung giờ 8 đến 9 giờ sáng, đó là biển số 20A68688.
Thưa quý thính giả, mục đích ban đầu là ký hợp đồng gửi tiền tiết kiệm theo lời tư vấn của nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều người lại bị chuyển thành tham gia bảo hiểm nhân thọ. Câu chuyện tuy không mới nhưng lại xảy ra liên tiếp tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong ăn hưởng tuổi già. Nhưng cuối cùng, những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn chuyển sang mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, một loại hình sản phẩm liên kết giữa công ty bảo hiểm và ngân hàng thương mại cổ phần. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Ông Phạm Chí Dũng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông có một khoản tiền nhàn rỗi gửi vào một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ nhiều năm nay. Vào cuối năm 2021, nhân viên của ngân hàng chủ động gọi điện thoại tư vấn ông nên chuyển sang một loại hình tiết kiệm khác, hấp dẫn, linh hoạt hơn và đặc biệt là lãi suất cao hơn so với loại hình ông đang tham gia. Tin tưởng nhân viên tư vấn vì người này đã gắn bó hỗ trợ ông nhiều năm qua. Khi ra ngân hàng làm các thủ tục chuyển đổi sang loại hình mới, ông cũng không đọc kỹ nội dung, điều khoản và đã ký vào một số giấy tờ do nhân viên này hướng dẫn. Tuy nhiên thì thời gian sau đó, khi được thông báo đến kỳ hạn đóng tiền bảo hiểm nhân thọ, ông Dũng ra ngân hàng để tìm hiểu mới vỡ lẽ toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm trước đó giờ đã thành bảo hiểm nhân thọ. Ông Phạm Chí Dũng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Ngân hàng cho nhân viên tư vấn mập mờ với chúng tôi sau một thời gian dài đưa một cái hợp đồng thành bảo hiểm nhân thọ và bắt chúng tôi đóng là mỗi năm là 50 triệu. Thì chúng tôi phát hiện ra là cái này từ ngày đưa cái này là không đúng, cho nên chúng tôi đến ngân hàng yêu cầu ngân hàng là trả lại tiền chúng tôi với tinh thần chúng tôi đến đây là gửi tiết kiệm chứ không phải là mua bảo hiểm.
Ông Nguyễn Văn Hà, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết.
Cái bạn nhân viên này mới bảo là ôi thì nếu mà bác gửi cái kỳ hạn 5 năm ấy thì là lãi suất nó cao hơn 7,8 một năm. Lúc ấy là ở bên ngoài mới có 5, mấy chưa đến 6, thôi thì cứ cái nào lãi suất cao thì cho tôi gửi. Thế thì bạn nhân viên bảo thế thì chút sang đây nộp tiền. Đúng 10 tháng tôi mới biết là có tin nhắn là có cái hợp đồng bảo hiểm là tôi mới biết là tôi bị lừa vào. Sau đó từ tháng 3 đến bây giờ tôi đến đây là họp đi họp về nhưng không giải quyết. Bảo là tôi là không có bằng chứng.
Không chỉ trường hợp của ông Dũng, ông Hà, mà thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều khách hàng cũng kéo nhau đến trụ sở của ngân hàng để phản ánh không được nhân viên tư vấn trung thực và đầy đủ từ đầu, cũng như trình độ hiểu biết hạn chế, nên tin tưởng hoàn toàn vào người tư vấn. Cũng theo các khách hàng, trong suốt quá trình tham gia mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, họ chỉ làm việc với ngân hàng mà không trực tiếp làm việc với bên bảo hiểm. Bà Đỗ Thị Khương, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Nghĩa là từ xưa đến nay tôi cũng gửi ở đây là 16 năm rồi, rất là uy tín, nhưng đợt vừa rồi đến năm ngoái là tôi bị lừa như thế, là bây giờ tôi cũng cảm giác như là tôi cũng thấy buồn, có làm đơn đề nghị nhưng ngân hàng cứ hướng ngày nọ ngày kia 4 tháng nay rồi không giải quyết cho tôi.
Theo các luật sư, những bất cập của bảo hiểm liên kết với ngân hàng nổi lên trong mấy tháng vừa qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cả lỗi từ phía khách hàng do không đọc kỹ hợp đồng. Tuy nhiên, với hợp đồng bảo hiểm cả trăm trang và do phía công ty bảo hiểm soạn thì người mua thường ở phía bất lợi. Các loại bảo hiểm sinh ra đều có lợi cho con người, chỉ có điều là người mua và người tư vấn có làm đúng nguyên tắc và pháp luật hay không. Những lùm xùm liên quan đến việc nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần tư vấn chuyển sang mua bảo hiểm thời gian qua cho thấy khách hàng cần thận trọng với chính những khoản tiền tiết kiệm của mình, kẻo chờ được vạ thì má đã sưng.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi dưới 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tỉnh Hà Giang, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.